tức sách tiên tri Isaiah. Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng người đánh thức tôi, người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại, và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn. Nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Bỏ con một mình khi quân thù vây tứ phía. Lạy Chúa, sao Ngài bỏ con một mình? Sao Ngài bỏ con một mình? Ngài ơi, lạy Chúa, lạy Chúa, sao Ngài bỏ con một mình? Khi quân thù vây tứ phía, lạy Chúa, sao Ngài bỏ con một mình? Sao Ngài bỏ con một mình? Ngài ơi, bao người bĩu môi mỉa mai, chúng xô con xuống lòng vực thẳm. Họ ghét con, chê bai lắc đầu, rồi oán ghen buông câu khinh miệt. Hận tình cậy vào Thiên Chúa, xin Ngài hãy cứu hận đi. Bao đàn khuyến ưng bùa vây, lũ gian manh bao bọc mọi phía. Từng đốn xương trên thân giá rời, đâm chân tay tơi bời. Đớn đau này ai có thấu, Chúa trời nào có thấy đâu. Lạy Chúa, lạy Chúa, sao Ngài bỏ con một mình để con khi quân thù vây kẻ phù hà. Con giờ đây chúng đem ra chia năm xẻ bảy, họ rung thăm xiêm y giữa trời và đứng xem quanh con vui cười. Xin Ngài hãy mau kịp tới cứu con giờ đây Chúa ơi. Lạy Chúa, lạy Chúa, xin mau tôn vinh Ngài. Hỡi bìu duệ nhà gia cóp, hãy tôn sợ Ngài hết tâm. Lạy Chúa.
Trích thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa. Trái lại, người hủy bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa Kitô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh người và ban cho người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa. Lạy Chúa Giêsu Kitô.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi các ngài đến gần Jerusalem vào địa hạt Bethphage giáp núi cây dầu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: Các con hãy đến làng trước mặt kia, sẽ gặp ngay một con lừa mẹ cột ở đó với một con lừa con. Các con hãy mở dây dẫn về đây cho thầy. Và nếu có ai bảo các con điều gì thì hãy nói: Chúa cần đến chúng, và ngài sẽ gỡ trả lại ngay. Mọi việc này xảy ra để ứng nghiệm lời tiên tri phán: Các ngươi hãy bảo thiếu nữ Sion rằng: Kìa, vua ngươi nhân ái đến cùng ngươi, ngồi trên lừa mẹ và lừa con, là con của con vật chở đồ. Các môn đệ ra đi và làm theo lời Chúa Giêsu dạy bảo. Hai môn đệ dẫn lừa mẹ và lừa con về, trải áo lên mình chúng và đặt Chúa ngồi lên trên. Phần đông dân chúng trải áo xuống đường, kẻ khác thì chặt nhành cây trải lối đi. Dân chúng kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: Hoan hô con vua David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời. Khi ngài vào thành Jerusalem thì cả thành phố náo động và nói rằng: Người đó là ai vậy? Dân chúng trả lời rằng: Người ấy là tiên tri Giêsu, xuất thân từ Nazareth xứ Galilea. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta bắt đầu Chúa Nhật Lễ Lá là bắt đầu đi vào cái tuần thánh, tuần thương khó của Chúa Giêsu. Và chúng ta đặt vấn đề là Chúa Giêsu thực hiện đúng lời hứa ở trong Cựu Ước là ngài đi vào Jerusalem một cách vinh quang, như Gia-ca-ri-a chương 9 câu 9 đã loan báo trước, về một vị vua, một hoàng tử bình an, ngồi trên lừa mẹ và lừa con là con của con vật chở đồ mà Gia-ca-ri-a đã loan báo. Không phải ngồi trên chiến mã để vinh quang chiến thắng trở về, mà là một vị vua hòa bình đi vào Jerusalem. Và mọi người tin rằng Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, cho nên mới hoan hô con vua David chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô trên các tầng trời. Và những lời này rất là quen thuộc với người Do Thái, bởi vì Thánh Vịnh 118 câu 25 đã nói về con vua David đấng nhân danh Chúa mà đến, là một vị cứu tinh sẽ đến, đấng cứu độ sẽ đến trong dòng tộc của vua David. Và nếu nói về nghĩa chính trị thì người Do Thái mong đợi một cái yếu tố chính trị trong đó, là họ mong một đấng cứu thế sẽ giải thoát họ khỏi nô lệ cái đế quốc Roma đang thống trị từ bên châu Âu sang tới Trung Đông, tới Ai Cập, và họ không thể nào thoát ra được cái quyền lực của đế quốc Roma. Thì họ mong một đấng cứu thế đến. Và Chúa Giê-xu đi vào Jerusalem một cách rất là vinh quang. Ngài từ ở phía bên kia, phía đông của thành Jerusalem, và Ngài chuẩn bị để có một con lừa, rồi Ngài cởi lên, và dân chúng tin vào Chúa Giê-xu từ bên kia đồi Ô Liu, đi qua cái đường ngày xưa nó không phải là xa lộ, nhưng mà nó là một cái đường đi. Ngày nay nó là một xa lộ để đi vào thành Jerusalem một cách vinh quang. Và dân chúng tin rằng đấng cứu thế là chính Chúa Giê-xu xuất thân từ con vua David. Cho nên họ mới chặt những ngành lá để tung hô, để trải trên đường, và cả áo của họ cũng trải ở trên đường để đón cái vị tiên tri xuất thân từ Nazareth một cách vinh quang như vậy. Trước hết, đối với Chúa Giê-xu, đó là thực hiện lời hứa ở trong Cựu Ước mà Chúa đã hứa qua Gia-ca-ri-a, cũng như Thánh Vịnh 118 đã nói đến. Và đối với dân chúng, thì trong cái giai đoạn này là giai đoạn tột điểm rồi. Chúa biết giai đoạn mà Ngài vinh quang, Chúa Nhật lễ lá, hoan hô đấng cứu thế, hoan hô con vua David. Và rồi đến lễ vượt qua, trước ngày lễ vượt qua, thì Ngài sẽ bị bắt để hoàn thành công việc cứu độ nhân loại. Nhưng trong cái tình thế của thời Chúa Giê-xu, chúng ta biết cái lễ vượt qua, những nhà lãnh đạo của đế quốc Roma, nhất là Phi-la-tô, chắc chắn là phải đưa lính để canh giữ, vì dân chúng tụ họp về Jerusalem. Họ có thể nổi loạn, họ có thể làm cuộc cách mạng. Cho nên Phi-la-tô chắc chắn là đưa quân về. Và trong cái nhìn chính trị, người ta nhìn Chúa Giê-xu vào Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Và dân chúng lại tung hô một con người vĩ đại, bao nhiêu phép lạ Ngài đã làm và danh tiếng của Ngài, thì họ sợ rằng có thể gây rối chính trị. Vì đế quốc Roma đang cai trị và Herode đang làm vua, một dù là vua bù nhìn cho dân tộc Do Thái để thu thuế nộp cho đế quốc Roma, nhưng vẫn là vua. Mà Chúa Giê-xu lại tiến vào Jerusalem một cách vinh quang như vậy. Nhưng mà khi Phi-la-tô hỏi Chúa Giê-xu trong cuộc xử án, thì Chúa Giê-xu đã trả lời: "Tôi là vua, nhưng nước tôi không thuộc về thế gian này." Không thuộc về thế gian. Ở đây người ta hiểu theo cái nghĩa chính trị, và đối với Phi-la-tô thì Chúa Giê-xu không có quân đội, không có gì hết, chẳng có gì nguy hiểm. Nhưng cái nguy hiểm là những nhà lãnh đạo Do Thái giáo thù ghét Chúa Giê-xu và tìm đủ cách để tố cáo và kết án Chúa Giêsu, nhưng họ không có quyền kết án thì phải mượn tay Phi-la-tô. Đó là những ngày kế tiếp. Còn ở đây, chúng ta mừng Chúa Nhật Lễ Lá là tưởng niệm cuộc vào Jerusalem một cách long trọng của Chúa Giêsu trước khi Ngài chịu khổ hình và chịu chết. Giờ của Ngài chưa đến thì Ngài vẫn còn thực hiện những công việc mà Chúa Cha giao, thực hiện tất cả những lời hứa trong Cựu Ước, và cũng có cơ hội để dân chúng hoan hô chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, vì Ngài xứng đáng để được chúc tụng, tung hô. Ngài là Thiên Chúa đã đến trần gian, và qua việc tuyên xưng đấng nhân danh Chúa mà đến thì Ngài thực sự là vua trên các vua, và những ai thuộc về vị vua hòa bình này, vua tình yêu, thì nghe tiếng của Ngài cùng một tần số, một nhịp đập, một nhịp tim với Chúa Giêsu, cùng một suy nghĩ với Chúa Giêsu. Chiên ta thì nghe tiếng ta. Những người thuộc vương quốc của Chúa Giêsu, của vị vua tình yêu này, phải cùng một nhịp đập của trái tim của Chúa Giêsu. Và điều đó phải nhờ chính Chúa Thánh Thần mới tác động, mới làm được điều đó. Còn ở đây, trong cái giây phút người ta hoan hô, và Chúa cũng biết, ngày hôm nay là Chúa Nhật Lễ Lá, là ngày người ta tung hô, nhưng mặt trái của sự việc là người Do Thái, những nhà lãnh đạo, chính trong biến cố này, họ quyết định giết Chúa Giêsu, và họ đã họp hội đồng với nhau rồi. Họ sẽ tìm đủ cớ để giết Chúa Giêsu. Và họ đã liên lạc được với Giuđa để biết chắc chắn Chúa Giêsu ở đâu ban đêm. Và họ đi bắt Chúa Giêsu. Tất cả những biến cố đó, bắt đầu Chúa Nhật Lễ Lá này, chúng ta đi vào tuần thánh, các bài đọc sẽ lần lượt trình bày cho chúng ta. Từ cái giây phút vinh quang hôm nay, ngày mai người ta sẽ đả đảo, đóng đinh nó đi vào thập giá. Nhưng giữa bao nhiêu sự dữ, bao nhiêu sỉ nhục mà người ta muốn đổ xuống trên Chúa Giêsu, nhưng Ngài thực sự là Ngài biết tất cả, nhưng Ngài tình nguyện đến gánh tất cả những hậu quả của tội lỗi cho nhân loại. Chúng ta biết Chúa Giêsu là Thiên Chúa cứu độ, Thiên Chúa tình yêu, Ngài tự nguyện đến để thực hiện ý của Chúa Cha. Vì Chúa Cha yêu thương nhân loại đã sa phạm tội, đã quay lưng với Chúa và đang khốn cùng. Chúa không bỏ mặc chúng ta, nhưng mà cho con của Ngài là Thiên Chúa quyền năng đến với nhân loại. Và Thiên Chúa quyền năng lại là một Thiên Chúa tình yêu. Ngài muốn đi qua tử nạn để đến phục sinh vinh quang, muốn đi qua cái thước đo của tình yêu đích thực là sự hy sinh, không phải một vài đồng bạc, không phải một vài giờ, mà là cả cuộc đời của Ngài, 100% trao ban cho nhân loại. Thì Ngài thực sự xứng đáng để mọi người tôn vinh, hoan hô con vua David, chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, hoan hô trên các tầng trời. Lời tôn vinh này, toàn thể chúng ta là những người môn đệ Đức Kitô, chúng ta cũng phải tôn vinh Chúa Giêsu, nhưng không phải để ngày mai đi phạm tội đóng đinh Chúa Giêsu, mà tôn vinh Chúa Giêsu mãi mãi, bây giờ và trên thiên quốc, vì Ngài đã đến cứu độ chúng ta. Và tôn vinh Chúa Giêsu cũng là tôn vinh Chúa Cha, Cha của Ngài đã gỡ con một chí ái của Ngài đến với chúng ta. Và chúng ta phải nhờ Chúa Thánh Thần mới tác động, thánh hóa và biến đổi chúng ta, để chúng ta nên một với Chúa Giêsu, cùng một nhịp đập, một tình yêu với Chúa Giêsu, để tôn vinh Chúa Cha, thực hiện ý muốn của Chúa Cha như Chúa Giêsu đã làm. Và như vậy, chúng ta phải trải qua cuộc tử nạn để đến phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu. Vì vậy, cuộc đời của chúng ta trải qua bệnh tật, trải qua thời tiết thay đổi, trải qua những công ăn việc làm hàng ngày, bao nhiêu cái gian khổ, nhưng Chúa đã cân, đã lường cái sức chịu đựng đôi vai của từng người chúng ta. Chúa đã trải qua rồi, và Chúa đã lãnh cái phần rốt cùng rồi. Chúng ta không có còn chỗ để lấy cái phần rốt cùng đâu. Chúa xuống cái chỗ rốt cùng để đưa chúng ta lên tận trời cao. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta cùng tung hô tôn vinh Chúa Giê-xu, hoan hô trên các tầng trời, hoan hô đấng nhân danh Chúa mà đến, để chúng ta bắt đầu cái đời sống trên thiên quốc ngay từ bây giờ, ở giữa trần thế này. Chúng ta luôn luôn tôn vinh Chúa bằng những hành động cụ thể là phục vụ trong tình yêu của Đức Kitô, và làm những gì tốt nhất cho anh chị em mình, đã làm cho chính Chúa Giêsu Kitô. Khi ta đói các ngươi cho ăn, ta khát ngươi cho uống, trần truồng rách rưới các ngươi cho mặc. Và như vậy chúng ta làm vinh danh Chúa những môn đệ Đức Kitô mà người khác phải tuyên xưng rằng là kìa xem họ yêu thương nhau biết chừng nào. Như vậy chúng ta mới thật sự là những môn đệ đích thực của Đức Kitô, và trong tình yêu luôn luôn có cái thước đo đích thực là sự hy sinh ý riêng của chúng ta, hy sinh cuộc đời chúng ta, thời gian, tiền bạc và mọi thứ vui lạc thú để hoàn toàn đi theo Đức Kitô, qua tử nạn với Đức Kitô, Chúa của chúng ta, đấng đồng hành với chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Amen.